Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 12.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến phần kinh văn phía trước. Chúng ta cùng đọc lại kinh văn. Pháp Tạng Bạch Ngôn Tư Nghĩa Hoàng Thâm Phi Ngã Cảnh Giới Duy Nguyện Như Lai Ứng Chánh Biến Tri Quảng Diễn Chư Phật Vô Lượng Diệu Sát Nhược Ngã Đắc Văn Như Thị Đẳng Pháp Tư Duy Tu Tập Thệ Mãn Sở Nguyện. Thì phía trước chúng ta đã xem qua đoạn kinh văn này rồi, thưa quý vị. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem đến tự lực môn. Rốt cuộc chúng ta phải làm vấn đề bản thân mình như thế nào đây? Vấn đề này rất quan trọng, quý vị. Bởi vì Phật Di Đà cũng yêu cầu chúng ta làm phần tự lực của chính mình. Vậy tự lực này rốt cuộc là như thế nào? Kinh điển nhắc rất là nhiều. Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng không ít lần Ngài nhắc đến. Thậm chí Ngài nói rất là rõ. 16 chữ của Ngài là như thế nào, quý vị? Buông xuống: danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng và cái đầu tiên chính là tự tư tự lợi. Chúng ta vướng những điều này rất nhiều, quý vị. Chúng ta phải buông xuống những cái niệm này. Hôm nay chúng ta xem đến một vấn đề mà chúng ta cũng hết sức lưu tâm, đó chính là vấn đề giới luật. Giới luật ở đây là những quy củ để đưa chúng ta đến định tâm. Giới luật ở đây không phải chỉ riêng cho người xuất gia, mà kể cả người tại gia, và là chỉ chung cho hành giả niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bốn cái điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị để làm tiền đề cho tâm thanh tịnh, chúng ta nhất định phải biết điều này, quý vị. Là dâm, sát, đạo, vọng. Dâm dục, sát sanh, trộm cắp, vọng ngữ. Đây là bốn giới căn bản. Một người dù có thọ giới hay không thọ giới, hễ chúng ta vi phạm đều là có tội. Không phải nói bạn thọ mới có tội, bạn không thọ thì không có tội. Đây là căn bản giới. Chúng ta nhất định phải hiểu được những điều này. Và chúng ta phải làm cho tâm địa của chúng ta không khởi lên những cái niệm về dâm, sát, đạo, vọng. Dâm đây là chỉ dâm dục, là chỉ cho sắc dục của nam nữ. Không những là thô tướng chúng ta không được làm, mà những niệm vi tế trong tâm chúng ta cũng không được khởi, quý vị. Phải đoạn được những cái niệm này. Niệm sát, sát hại chúng sanh, chúng ta phải có tâm thương yêu, không làm cho chúng sanh phiền não, không làm tổn hại chúng sanh. Điều này chúng tôi sẽ nói thật là tường tận trong một bài giảng khác, bởi vì chúng tôi cảm thấy những điều này rất là quan trọng, quý vị. Đạo chính là trộm cắp. Chúng ta không trộm cắp của người, cũng không có tâm trộm cắp, tâm chiếm hữu của người khác. Dù là nhân duyên trộm, phương tiện trộm, cách thức trộm như thế nào, trong tâm chúng ta không được khởi lên những cái niệm này. Những cái điều này nói ra chúng ta vướng phải rất là nhiều. Và khi niệm tâm chúng ta còn khởi lên những cái niệm mà phạm vào dâm sát đạo vọng, thì chúng ta sẽ không thể có được cái tiền đề hay là có được cái sự chuẩn bị để tâm chúng ta đi vào thiền định được quý vị. Đây là tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm, những cái tiêu chuẩn này để cho hành giả có thể đắc vào thiền định, đắc được Samatha Tama Thiền Na. Nếu chúng ta còn sinh khởi những cái niệm tâm này, không những Samatha chúng ta không đạt được, mà ngay cả những cái tầng thiền định rất là thấp như là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, chúng ta cũng đều không đạt được. Những điều này rất là quan trọng quý vị. Hay có thể nói một cách khác là chúng ta không làm được đến công phu thành phiến. Và một điều rất là quan trọng chúng tôi phải nói để cho mọi người hiểu được, chính là tuy chúng ta tu tập Phật Pháp nhưng mà chúng ta bỏ qua những cái tiền đề tâm thanh tịnh này. Ví dụ như chúng ta tu tập cũng rất là khá, cũng có một chút công phu, nhưng mà chúng ta không đoạn được niệm dâm. Thì Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm là thượng phẩm có công phu thiền định, thượng phẩm bạn sẽ làm ma vương, trung phẩm bạn sẽ thành ma dân, hạ phẩm sẽ thành ma nữ. Bạn xem, một đời tu tập thiền định, một đời muốn cầu vãng sanh tịnh độ, kết cục vào đường ma rồi. Vì sao? Vì một niệm dâm này chúng ta không hàng phục được. Và niệm sát, niệm đạo, niệm vọng cũng vậy quý vị. Nếu chúng ta tu tập rất nỗ lực, rất cố gắng, cũng xem là có chút thiền định công phu, nhưng mà đây là chúng ta vẫn không thể nào đạt được cái công phu thiền định thực sự trong Phật Pháp quý vị. Chúng ta vẫn là ở trong cõi dục giới. Người nào có công phu cao, công phu giỏi thì chúng ta sẽ làm vua trong cái cõi trời dục giới. Và Ma Ba Tuần là cũng thuộc cảnh trời dục giới. Muốn tiến lên đến được công phu phía trên, những tầng công phu sắc giới, vô sắc giới, thì chúng ta phải đoạn được những cái niệm tâm này. Hành giả niệm Phật chúng ta cũng không được xem thường những điều này quý vị. Nhất định chúng ta phải đoạn tuyệt những cái niệm này thì chúng ta mới có thể đi sâu trên lộ trình tiến tu Phật Pháp được quý vị. Còn chúng ta một mặt niệm Phật, chúng ta cầu vãng sanh, hoặc giả như chúng ta tu tập thiền định, nhưng những cái niệm tâm này chúng ta không buông xả được, chúng ta không hàng phục được, thì chúng ta vẫn là trong cõi lục đạo luân hồi, vẫn là trong cõi dục giới. Chúng ta không thể nào đắc được thiền định. Đây là bốn cái điều rất là quan trọng quý vị. Còn về vấn đề làm sao để mà đoạn được, thì đoạn ở đây có hai loại. Một loại là phục đoạn và một loại là diệt đoạn. Tịnh tông chỉ yêu cầu chúng ta đới nghiệp vãng sanh, chúng ta phải phục đoạn, có nghĩa là chúng ta làm cho những phiền não tập khí này tuy có nhưng mà không thể sanh khởi được. Như vậy thì chúng ta mới có thể vãng sanh quý vị. Còn chúng ta mỗi một niệm đều đang tăng trưởng dâm đạo, dâm sát đạo vọng, thì chúng ta không thể về Tây Phương rồi. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Vì sao vậy quý vị? Chúng ta về đó sẽ làm hư hỏng của hoàn cảnh ở đó. Vậy quay lại một thực tế, có thể cũng có người sẽ thắc mắc, đời sống cư sĩ tại gia có thể không cần đoạn những cái niệm tâm này hay không? Hòa thượng Tịnh Không giảng rất rõ thưa quý vị. Ngài nói, trên hình tướng thì có thể có, nhưng mà trong tâm không được khởi niệm. Có nghĩa là dù bạn là người xuất gia, dù bạn là người tại gia, trong tâm bạn còn những niệm dâm sát đạo vọng này, nó vẫn đang hằng ngày sinh sôi, nó vẫn đang hằng ngày tăng trưởng, thì bạn không thể về được Tây Phương rồi. Chúng ta nhất định phải biết vấn đề này. Về vấn đề phục đoạn thì dễ hơn là diệt đoạn rất rất nhiều lần thưa quý vị. Nếu quý vị nào có tìm hiểu trong cái hệ thống kinh điển, cái hệ thống giáo lý cơ bản trong Phật học phổ thông, thì chúng ta sẽ biết được hàng phục dễ hơn đoạn diệt rất là nhiều. Hàng phục ở đây là như đá đè cỏ đó quý vị. Chúng ta có một mức độ công phu nhất định, như một viên đá đè lên cỏ, cỏ ở dưới tuy vẫn còn gốc còn rễ nhưng mà chúng không thể mọc lên được. Còn diệt đoạn là gì quý vị? Từng cây một đều bị quý vị nhổ lên và nhổ tận gốc tận rễ rồi. Đấy. Cho nên cực lạc thế giới là một cái môi trường mà có thể chiêu sinh những hàng học sinh phục được phiền não đi về đó. Về đấy để làm gì quý vị? Về đấy để diệt đoạn. Có nghĩa là ở đây chúng ta hàng phục, về đấy thì chúng ta tiếp tục tu tập để đoạn, đoạn diệt tận gốc những cái tập khí phiền não này. Khác nhau rất là xa nha quý vị. Và thử đi tìm một pháp môn nào đó mà hành giả có thể hàng phục được phiền não mà có thể thành tựu thì không tìm ra rồi. Đây là trong quá trình học tập, chúng tôi cũng mang tâm đi học hỏi và chúng tôi thấy như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta được tu tập pháp môn niệm Phật này là một cái cơ duyên lớn lắm quý vị. Lần trước chúng tôi đã báo cáo tâm đắc học tập về phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm. Chúng tôi đã nói ra rất là tường tận về cái vấn đề này. Ai chưa nghe thì chúng ta có thể xem lại bộ đĩa này. Chúng ta phải thật sự trân trọng những gì mà A Di Đà Phật cho chúng ta quý vị. Trong mười phương cõi nước chư Phật, Ngài nhìn thấy chúng sanh đau khổ, Ngài nhìn thấy sự khó khăn của tu tập giáo pháp, Ngài cho chúng ta một con đường, một con đường dễ đi, dị hành đạo. Dễ đi này không có nghĩa là chúng ta cứ mặc tình buông lung, chúng ta cứ mặc tình phóng túng. Dễ ở đây là nói so với các pháp môn khác, các pháp môn nan hành đạo, các con đường khó đi. Dễ ở đây không có nghĩa là chúng ta phó thác toàn bộ cho A Di Đà Phật và chúng ta mặc tình buông xuôi theo những cái tập khí phiền não của mình. Như vậy thì không thể vãng sanh được quý vị. Quý vị phải rõ ràng những điều này. Quý vị có thể tường tận, quý vị nhìn nhận những người, những bạn đồng tu của chúng ta đã niệm Phật, đã ra đi, bạn xem họ có vãng sanh hay không. Bản thân chúng tôi hết sức phản tỉnh những vấn đề này. Chúng tôi nhìn nhận ra được một thực tế, nhiều người niệm Phật tốt hơn chúng tôi, họ tinh tấn hơn chúng tôi, công phu nhiều hơn chúng tôi, nhưng mà kết quả ra đi thì không được an lành, không được tốt đẹp, không có dấu hiệu của vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem, thật là đáng để xem lại. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Thế gian tự tại vương Phật, tri kỳ cao minh, chí nguyện thâm quảng, tức vị tuyên thuyết, nhị bách nhất thập ức chư Phật sát độ, công đức nghiêm tịnh, quảng đại viên mãn, chi tướng, ứng kỳ tâm nguyện, tất hiện dữ chi, thuyết thị pháp thời, kinh thiên ức tuế. Dịch nghĩa là Đức Phật thế gian tự tại vương, biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tạng, liền nói công đức nghiêm tịnh rộng lớn viên mãn cõi nước của 210 ức Phật, đúng theo tâm nguyện ông mong muốn, trải qua ngàn ức năm. Chúng ta cùng xem. Trong hội sớ thì giảng hai chữ cao minh. Trong chữ thế gian tự tại vương Phật, tri kỳ cao minh. Ở đây hội sớ nói trì giới, thiền định vượt trội thế gian thì gọi là cao. Phương tiện bát nhã, chiếu các pháp đến cùng tột thì gọi là minh. Chiếu cùng tột đến đời vị lai mà không bị nhiễu loạn thì gọi là thâm. Bao trùm không sót một điều gì thì gọi là quảng. Cho nên bạn xem, tri kỳ cao minh, chí nguyện thâm quảng, đây là pháp tạng tỳ kheo bạch trước thế gian tự tại vương Phật. Và ngài nhìn thấu được cái bổn tâm của pháp tạng tỳ kheo. Cho nên ngài đối với pháp tạng tỳ kheo liền nói ra 210 ức cõi Phật. 210 ức là con số viên mãn, thưa quý vị. 210 ức đây không phải là số đếm. 210 ức đây là chỉ hết thảy cõi Phật trong 10 phương pháp giới. Và trải qua 1000 ức năm. Như vậy chúng ta thấy pháp tạng thì khi học tập thời gian rất là lâu dài, đúng không quý vị? Tây phương cực lạc thế giới là A-di-đà Phật đi hết thảy 10 phương cõi nước, tham quan, chọn lựa, kết tập mà tạo thành. Tây phương cực lạc thế giới không phải là pháp tạng tỳ kheo ngồi một chỗ tưởng tượng ra và xây dựng. Ngài có sự tham học, ngài có sự tuyển trạch, chọn lựa vô cùng thấu đáo. Dưới sự tha lực của thế gian tự tại vương Như Lai thì ngài đã được trải nghiệm qua 210 ức đức Phật. Cảnh giới tốt xấu thì ngài đều trải qua và học tập. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy một điều gì quý vị? Cho chúng ta thấy được rằng Tây phương cực lạc thế giới là đệ nhất quốc độ. Vì sao vậy như vậy? Vì sao vậy quý vị? Vì đã đi hết 10 phương quốc độ để chọn lựa ra. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới là nơi thù thắng nhất. Bạn cầu nguyện về thế giới nào, tất cả những ưu điểm ở đấy đã có ở Tây phương cực lạc thế giới rồi. Phía trước chúng tôi cũng đã nói qua, ngài chọn điều tốt, bỏ điều xấu, trải qua ngàn ức năm để mà tuyển trạch như vậy, để mà xây dựng như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy được cái bổn hoài của A Di Đà Phật là vô cùng lớn. Vì hết thảy chúng sanh khổ nạn trong 10 phương pháp giới mà Ngài phát ra một cái đại nguyện thù thắng từ trước đến nay chưa một vị nào phát ra được. Ngài muốn tạo ra cõi Phật thù thắng hơn cõi nước của mười phương chư Phật. Bạn xem, chúng ta nhìn qua, chúng ta cảm thấy đây có vẻ là cao ngạo, nhưng mà không, Ngài không vì mình, Ngài không phải là vì muốn quốc độ của mình tốt đẹp hơn, mà Ngài muốn ở đây là chúng sanh bớt khổ hơn, chúng sanh được mau chóng thành Phật hơn, thành Phật rồi lại triển chuyển độ hóa không ngừng nghỉ, như vậy mới có thể độ tận vô biên chúng sanh khổ. A Di Đà Phật là một vị Phật làm cái bổ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ một cách rất là mạnh mẽ, rất là rốt ráo. Chúng ta xem đến kinh văn, chúng ta cảm thấy cái bổn hoài của A Di Đà Phật, bản thân chúng tôi cảm thấy là Ngài có một đức hy sinh to lớn, và tự nhiên chúng tôi cũng cảm thấy cái trách nhiệm của bản thân chúng tôi là phải thâm nhập kinh tạng để làm rõ ra được cái bổn hoài của A Di Đà Phật, quý vị. Vì chúng tôi cảm thấy trong xã hội hiện nay, pháp môn tịnh độ trong thời đại này, năm 2020, năm 2021 này, quý vị, mọi người đối với kinh giáo quá lơ là rồi. Trong tâm chúng tôi mong muốn sao? Ở Việt Nam, những đồng tu tịnh độ chúng ta có những bậc thiện tri thức, chúng ta phát tâm để hoằng dương Tịnh Tông Học Viện, có nghĩa là chuyên xiển dương giáo lý của Tịnh Tông, quý vị. Hiền Thủ Quốc Sư Ngài nói, có giải không hành thì sanh trưởng tà kiến, có hành không giải thì tăng trưởng vô minh. Bạn xem, chúng ta chỉ là một câu A Di Đà Phật chúng ta niệm, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với A Di Đà Phật chúng ta không hề biết, chúng ta hiểu một cách rất mơ hồ. Bạn xem, đây là một điều chúng tôi cảm thấy rất thiếu sót, quý vị. Cho nên khi chúng tôi cảm thấy có những vị thầy, có những vị thiện tri thức phát tâm để làm rõ giáo lý, làm rõ giáo nghĩa của tịnh độ, trong lòng chúng tôi cảm thấy rất vui, quý vị. Và thực sự cần rất nhiều người như thế, và cần hơn nữa là những bậc đại thiện tri thức hệ thống lại cái hệ thống giáo nghĩa của tịnh độ, để cho hàng hậu học chúng ta có những y cứ để chúng ta học tập, quý vị. Cho nên chúng ta, những gì chúng ta nghe, chúng ta biết, ví dụ như chúng ta nghe nói là phải nghe kinh, nghe bộ kinh nào đó, chúng ta về cũng mở ra, cũng đi thâu băng về, cũng bỏ vào máy và cũng mở ra. Bạn nghe qua rồi, thử hỏi bạn nhận được lợi ích gì, quý vị? Vô cùng nhỏ bé, vô cùng ít ỏi. Bạn tưởng rằng bạn nghe như vậy là xong, bạn tưởng rằng bạn nghe như vậy là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra phải không, quý vị? Bạn chưa làm được nhiệm vụ của việc nghe kinh. Vậy rốt cuộc là như thế nào, quý vị? Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng đã từng nói rõ, lúc Ngài ở đạo tràng bên Singapore, đồng tu ở các nơi bên đại lục Trung Quốc, Việt Nam chúng ta cũng đến đạo tràng của Ngài để mà tham học, đem cái cách thức tu tập về đến đạo tràng mình phổ biến. Thì Hòa Thượng Tịnh Không Ngài mới nói, các bạn có đến đây, đem cái phương pháp niệm Phật này về đến đạo tràng, quý vị cũng tổ chức, nhìn bên ngoài thì rất là giống, nhưng mà thực sự thì từ trường là hoàn toàn không giống. Vì sao quý vị? Tâm địa của những người ở niệm Phật đường nơi Hòa Thượng Tịnh Không trụ xứ, họ đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với A Di Đà Phật, họ hiểu được, họ tường tận được nhiều hơn chúng ta. Cho nên từng niệm tâm của họ sẽ tương ưng với A Di Đà Phật hơn. Hòa Thượng cũng nói, giống như là bàn vẽ hồ lô. Hồ lô của người ta là có phép có thể biến hóa. Hồ lô của bạn chỉ là hồ lô vẽ trên giấy, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhìn thì rất giống đấy, hoàn toàn không có tác dụng. Bạn xem là cái đạo lý này. Cho nên chúng ta phải tường tận, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải phát tâm. Và thông qua đây thì chúng tôi cũng cầu mong chư thiện tri thức, chúng ta hãy vì pháp môn tịnh độ và nỗ lực tu tập, nỗ lực hoằng dương để cho pháp môn tịnh độ có một cái nhìn đúng đắn đối với đại chúng Tịnh Tông nói riêng và đại chúng học tập Phật pháp các tông phái khác nói chung, và kể cả những người không theo một tông phái, không theo giáo phái nào, họ cũng đều có cái nhìn về pháp môn tịnh độ thật là đúng. Chúng tôi mong điều đó lắm quý vị. Chúng tôi đi tiếp xúc với các vị thầy không tu tập pháp môn tịnh độ, họ có một cái nhìn cực kỳ tiêu cực về pháp môn tịnh độ quý vị. Chúng ta có thể trách họ không? Không thể. Vì sao? Chính chúng ta thể hiện ra như vậy mà. Bản thân chúng tôi không đủ sức, chúng tôi không đủ trí tuệ, chúng tôi không đủ năng lực. Chúng tôi ở đây để mà trình bày ra những cái báo cáo về vấn đề học tập của chính mình. Cũng mong làm sao một chút cái nhân duyên nhỏ này của chúng tôi, để mọi người thấy được rằng ai cũng có thể phát tâm. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.